Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 103 với đề tài Chúa của vườn nho phần 3, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 1 đến câu 12, chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng: Một người kia trồng vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bổn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh, rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến thì họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn xe đi lần cuối cùng mà nói rằng: chúng nó sẽ kính vị con ta. Nhưng bọn trồng nho đó bàn với nhau rằng: thằng này là con kế tự, ta sẽ giết nó thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn trồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại mà cho người khác. Các ngươi há chưa đọc lời Kinh Thánh này: hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà, ấy là công việc của Chúa và là việc rất lạ trước mặt chúng ta hay sao? Những người đó bèn tìm cách bắt Ngài, vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, song sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Chúa Giê-xu kể thí dụ vườn nho cho các thầy tế lễ, các thầy thông giáo và các trưởng lão nghe? Câu hỏi thứ hai: trước khi cho những người làm nghề trồng nho thuê, người chủ đã chuẩn bị sẵn những gì? Câu hỏi thứ ba: nguyên nhân nào khiến những người làm nghề trồng nho đối xử tàn ác với những người được chủ sai đến? Câu hỏi thứ tư: qua thí dụ này, Chúa muốn ám chỉ điều gì? Câu hỏi thứ năm: phản ứng của họ khi nghe lời Chúa kể thí dụ này là gì? Phần triển khai bài học. Trong hai bài học trước, qua câu hỏi thứ nhất đến câu hỏi thứ ba, chúng ta đã học biết nguyên nhân khiến những người làm nghề trồng nho đối xử tàn ác với những người được chủ sai đến là bởi tấm lòng tham lam, gian ác của họ. Khi thấy chủ vườn nho bỏ xứ đi lâu ngày, dường như ở quá xa để có thể làm được gì họ, cho nên thay vì đến kỳ giao nộp phần hoa lợi như đã hợp đồng, họ liên tục từ chối các đầy tớ của chủ và đuổi họ về tay không. Hành động gian ác của họ lên đến cực điểm khi họ bàn mua với nhau giết con trai thừa kế duy nhất của chủ để chiếm đoạt vườn nho đó. Câu 8 ghi: họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời đối với con người, Ngài cũng dường như đang ở một nơi nào đó quá xa. Dường như tai Ngài ngắn quá với không tới. Tai Ngài nặng quá nên không nghe được những việc làm gian ác của họ. Theo Ê-sai chương 59 câu 1. Nhưng Thánh Kinh cho biết rằng chính vì sự gian ác họ làm xa cách mình với Đức Chúa Trời và tội lỗi họ đã che khuất mặt Ngài. Cho nên họ cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Theo thư Roma chương 1 từ câu 21 đến câu 22. Con người đã thể hiện lòng gian ác, xấu xa, mê muội đó bằng sự giết người. Đây là việc làm của xác thịt như sứ đồ Phao-lô đã nói đến trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 19. Họ đã giết Chúa của sự sống là cứu Chúa của cả nhân loại. Trước dinh tổng đốc Phi-lát, họ đã đồng thanh kêu lên rằng: "Đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự!" Và để khẳng định sự quyết tâm này, họ thề: "Xin huyết của người này đổ lại trên chúng tôi và con cháu chúng tôi." Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 27 từ câu 23 đến câu 25. Đức Chúa Trời luôn luôn yêu thương. Bởi yêu thương, Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn và được cứu. Ngài kiên trì nhiều lần nhiều cách, sai hết tiên tri này đến tiên tri khác để phán dạy, kêu gọi toàn dân Israel ăn năn, từ bỏ con đường gian ác bội nghịch mà quay trở lại cùng Chúa hàng hữu để được thương xót. Nếu không, bản án dành cho họ sẽ là sự hư mất đời đời. Theo thư Roma chương 6 câu 23. Vì thế cho nên, để cứu con người ra khỏi án phạt của tội lỗi và sự chết, Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài là Chúa Giê-xu rời thiên đàng vinh hiển đến với thế gian ô trọc này, hầu cho hễ ai tin nhận con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nhưng tiếc thay, thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Theo phúc âm Giăng chương 1 từ câu 10 đến câu 11. Và cuối cùng, thế gian đã phạm một tội trọng không thể tha thứ được, đó là họ đã đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Họ đã đưa Ngài ra khỏi thành phố và đã giết Ngài ở đó. Theo thư Hebrew chương 13 câu 12. Hôm nay, chúng ta sẽ học với nhau phần tiếp theo của bài học trong phúc âm Mát chương 12 từ câu 1 đến câu 12 qua hai câu hỏi gợi ý thứ tư và thứ năm. Câu hỏi thứ tư: qua ẩn dụ này, Chúa muốn ám chỉ điều gì? Sau khi kể đến đây, Chúa Giê-xu hỏi họ: vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Có lẽ họ cũng sẽ đồng thanh thưa với Chúa rằng: người sẽ đến giết bọn trồng nho đó rồi lấy vườn nho lại cho người khác. Đây là hậu quả tất nhiên của một việc làm gian ác mà ai ai cũng phải công nhận. Nhưng đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, đây là một kết thúc đầy bi kịch. Đây là lời tiên báo Chúa đang nói đến cho quốc gia Israel bởi họ đã chối bỏ con trời. Chúa Giê-xu là sứ giả sau cùng của Đức Chúa Trời. Khi họ từ chối Ngài, họ cũng đang nói không với Đức Chúa Trời cho lần sau cùng. Chẳng có một thứ chi nữa chừa lại cho họ trừ ra sự phán xét. Thành Jerusalem sẽ bị hủy diệt. Đền thờ nguy nga tráng lệ sẽ bị sụp đổ, không còn một hòn đá nào chồng lên một hòn đá nào mà không bị đổ xuống. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 2. Dân Israel đã từ chối Đức Chúa Trời của ân điển, họ buộc phải đối mặt với Đức Chúa Trời của cơn thịnh nộ. Câu hỏi thứ năm: phản ứng của họ khi nghe lời Chúa kể thí dụ này là gì? Bây giờ Chúa Giê-xu thôi không nói đến vườn nho nữa, mà Ngài khởi sự nói đến một ngôi nhà. Ngài trưng dẫn Thi Thiên 118 từ câu 22 đến câu 23. Ngài phán rằng: các ngươi há chưa đọc lời kinh thánh này? Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá gốc nhà. Ấy là công việc của Chúa và là việc rất lạ trước mặt chúng ta hay sao? Để có một ngôi nhà bền vững, các bức tường phải được kết hợp vững chắc. Mọi sự đều được quyết định bởi hòn đá gốc nhà. Hòn đá ấy sẽ liên kết các bức tường, giúp cho tòa nhà thẳng đứng, đúng chuẩn mực và vuông góc. Nhưng các nhà lãnh đạo Do Thái khi nhìn vào Chúa Giê-xu như một người bình thường, rồi quả quyết rằng Ngài không phải là hòn đá thích đáng. Trong ánh mắt của họ, Ngài không phải là dòng giống đứng đắn. Ngài là con của Mary, một câu nói đầy vẻ khinh miệt. Theo phúc âm Giăng chương 9 câu 41. Ngài xuất thân từ một gia đình nghèo ở Nazareth theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 46. Ngài không có học vấn cao như đáng phải có. Nói tóm lại, Chúa Giêsu không thỏa mãn những mong đợi của họ, Ngài không phù hợp với cái khuôn của họ. Vì vậy họ đã thẳng tay từ chối Ngài, loại bỏ Ngài và cuối cùng họ đã giết Ngài. Tại sao? Vì họ đầy lòng ganh ghét Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 47 và Ma-thi-ơ chương 27 câu 18. Họ thù ghét Ngài vì sự thánh khiết của Ngài và lời Ngài đã chỉ ra tội lỗi của họ. Họ chẳng còn có một sự lựa chọn nào khác hơn là tìm phương giết Ngài. Chúa Giêsu nói cho họ biết hòn đá mà họ là những thợ xây chối bỏ và lỗi ra vì bị xem là không phù hợp và vô dụng đã trở thành đá góc nhà. Đức Chúa Trời là vị kiến trúc sư tài ba đã chỉ đạo thiết kế công trình vĩ đại của Ngài. Đức Chúa Trời đã nhắc hòn đá từ phần mộ ra rồi để đúng vào vị trí đá góc nhà. Hòn đá đó sẽ là nền tảng để Ngài lập hội thánh Ngài trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 18. Ông Ma-thi-ơ thì nói thêm rằng kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 21 câu 44. Đây là chỗ mà mọi sự phải rơi xuống. Một là họ sẽ rơi trên Chúa Giêsu rồi bị dập nát trong sự ăn năn tan vỡ để được cứu. Hoặc là Ngài sẽ rơi trên chính họ rồi chà nát họ ra thành tro bụi. Đây là sứ điệp vô cùng nghiêm trọng mà Chúa muốn gửi đến họ. Khi Chúa Giêsu nói xong thí dụ này, câu 12 ghi rằng những người đó bèn tìm cách bắt Ngài vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, song sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Các cấp lãnh đạo này muốn bắt lấy Ngài và giết Ngài liền sau đó, nhưng họ không dám ra tay trên Ngài vì sợ dân chúng, bởi dân chúng tôn trọng Chúa Giêsu lắm. Chúa Giêsu là hòn đá góc nhà, nền tảng duy nhất để con người có thể dựa vào đó mà xây dựng cuộc đời mình. Hễ ai không được xây nền trên chính Ngài thì đều sẽ sụp đổ. Chúa Giêsu khẳng định rằng vì ngoài ta các ngươi không làm chi được. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5. Hôm nay quyền lựa chọn thuộc về mỗi chúng ta. Ngài đang hiến cho bạn một cơ hội để được cứu, tội lỗi được tha. Ngài đang mời gọi bạn đừng chần chờ và cũng đừng cứng lòng bỏ đi như các giới chức tôn giáo Do Thái ngày xưa, nhưng hãy đến với Chúa Giêsu và thưa với Ngài rằng lại Chúa Giêsu là hòn đá gốc, con muốn được xây dựng cuộc đời con trên chính mình Ngài. Amen. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 12 từ câu 1 đến câu 12 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 104 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cũng vì tội tôi, Giê-xu mang thập giá. Ôi Chúa yêu nên Ngài chịu đớn đau. Xin cho tôi được thấu hiểu.